Xin Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa trong sách Philip đoạn 1 câu 27 làm nền tảng cho bài giảng sáng nay. May we all stand and read the scriptures in Philippians chapter 1 verse 27 together. Tôi, Phao-lô, chỉ mong anh chị em sống xứng đáng với tin mừng của Đấng Christ để hoặc đến thăm anh chị em hoặc vắng mặt, tôi có thể nghe tin về anh chị em rằng anh chị em đang đứng vững cùng một tinh thần, cùng một chí hướng, chiến đấu bên nhau cho đức tin của tin mừng. Only conduct yourselves in the manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear about you that you are standing firm in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. May chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa giờ phút này. Xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con, để chúng con được hiểu lời của Chúa và vâng lời Ngài bằng cách đứng vững trong và chiến đấu cho đức tin của mình cho đến ngày cuối cùng. May the Holy Spirit be with us today and teaches us the power to stand up for faith, for the faith that we have in Christ Jesus. We pray these things in Christ's name. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Số đông của chúng ta ở đây là những người đã có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà cho những ai đã tin nhận Chúa Giêsu, thì chúng ta đừng bao giờ quên rằng cái quốc tịch thật của mình á còn là những công dân nước trời nữa. Most of us here are American citizens, but for those who have trusted Jesus, never forget that our true identity is the citizens of God's heavenly kingdom. Chúng ta nay thuộc của Chúa Giêsu vì đã được mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. We now belong to Jesus, for he himself has brought us with a very price, high price, by his own blood. Vậy thì sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đấng Christ. Therefore, the Apostle Paul urges us, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Jesus Christ. Tin mừng của Chúa Giêsu được tóm tắt là cái công việc Ngài đã đến giải cứu chúng ta khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi và dẫn đưa chúng ta vào vương quốc Đức Chúa Trời đời đời một ngày. The gospel of Jesus can be summed up as his complete work to rescue us from the judgment of sin and bring all the believers into the kingdom of heaven one day. Như vậy thì chúng ta phải sống xứng đáng cho tin mừng của Đấng Christ. So we now must live worthily for the gospel of Christ. Cái tiếng Hy Lạp của trạng từ xứng đáng này là chữ axios, có nghĩa gốc của một cái cân quân bằng. Nghĩa là những gì ở một bên của cái cân nó phải có trọng lượng bằng bên kia của nó. The Greek word for this adverb worthy is the word axios, which have the root meaning of a balancing scale, meaning that what is on the other side of the scale should be equal in weight to that what is on the other side. Cái ý tưởng này Phao-lô muốn nói có nghĩa là nếu chúng ta gọi mình là cơ đốc nhân, Christian, thì chúng ta phải sống một cách quân bằng như là những người của Đấng Christ. Hình ảnh của cái cân đó quý vị. The idea that if we are called ourselves Christians, then we must live in balance as a people of Christ. Chúng ta không thể nào nói mình là một người cơ đốc mà vẫn sống theo lối sống của người thế gian được. Thì cái cân nó không có cân bằng và không xứng đáng, phải không quý vị? We cannot say that we are Christians but still living with a lifestyle that is the same as the worldly people, then the scales
is not in balance.
Có lẽ các cơ đốc nhân trong hội thánh Philip lúc đó đã bị bắt bớ bởi vì phúc âm. Và rồi một số người đã bị cám dỗ, họ sống thỏa hiệp với lối sống của thế gian và cái hậu quả là họ đã xa rời đức tin của mình.
Perhaps Christians in the Philippian church were being persecuted for the gospel. As a result, some were being tempted to compromise their beliefs and their lifestyle, and some have probably even fallen away from faith.
Ngày nay một số người trong chúng ta cũng có thể bị cám dỗ mà bước đi một cách không xứng đáng, không cân bằng, vì đi theo các đường lối của ma quỷ, của thế gian và đang chiều theo cái tư dục xác thịt của mình.
The same today, some of us can also be tempted to walk in an unworthy manner, unbalanced scale, by the ways of the devil, the world, and our flesh.
Như vậy làm thế nào để chúng ta bước đi một cách xứng đáng với tin mừng và cũng gọi là phúc âm của Chúa Giêsu?
So how do we walk in a manner worthy of the gospel?
Người Cơ Đốc nhân nên bước đi xứng đáng với tin mừng bằng cách sống tư cách là những công dân của nước thiên đàng.
Christians should walk worthy of the gospel by living as citizens of heaven.
Cái từ hành vi và cách cư xử, hay tiếng Anh gọi là chữ conduct, trong tiếng Hy Lạp là cái từ gốc của chữ politeuomai, có định nghĩa là sống như là một công dân.
The word conduct in this verse in the Greek is the original word politeuomai that has a definition as to live as a citizen.
Cái chữ này có gốc từ chữ là poli, polis, thành phố, thường đề cập đến các quốc gia và những cư dân đã sống trung thành với nước của mình.
It has the root word polis, which is earlier times usually referred to a city to which inhabitants gave their primary allegiance to it.
Vì vậy, động từ cư xử mang ý nghĩa của việc trở thành một công dân tốt, một người có hành vi mang lại danh dự cho đất nước của mình đang sống.
So the verb conduct carries the basic meaning of being a citizen, a good citizen, one whose behavior brings honor to the political body to whom one belongs.
Cho nên khi Phaolô sử dụng cái chữ hành vi và cách cư xử ở đây như là một lời nhắc nhở về cái quyền công dân La Mã rất quý giá của họ. Và ông cũng nhắc nhở các cơ đốc nhân về cái quyền công dân trên trời của họ. Nó còn có giá trị cao hơn và còn đi kèm với những quyền lợi lớn hơn.
So when Paul used the word conduct here as a reminder of their greatly esteemed Roman citizenship, he also reminded Christians that their heavenly citizenship was even greater than Rome's, and it came with greater privileges.
Cho nên hãnh diện trong cái quyền công dân của nước trên trời mà Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta, hãy sống một cách cân bằng trong cách cư xử, lối sống của mình xứng đáng là những công dân tốt của nước trời.
We should take great honor in our heavenly citizenship that Christ purchases us in balancing conduct ourselves worthy as good citizens of heaven.
Làm thế nào để chúng ta sống xứng đáng là một công dân nước trời?
How can we live worthy of being a citizen of heaven?
Sứ đồ Phaolô khuyên hãy đứng vững trong đức tin.
You know, Paul said that stand firm in faith.
Đứng vững đây có nghĩa là gì quý vị?
How does it mean to stand firm?
Đứng vững đây là một thuật ngữ cho chiến tranh.
Standing firm is a war terminology. mang hình ảnh của một đội quân đang tiến tới, đang chiến đấu chống nghịch lại kẻ thù. Họ không chịu thua, họ không chùn bước một chút nào. It is a picture of an army advancing and fighting against the enemies, not giving up any ground. Quý vị có nhận ra rằng Cơ Đốc nhân ngày hôm nay đang luôn bị tấn công về phần cá nhân và lẫn hội thánh của Chúa chung không? Do you recognize that Christians are always under attack, both as individually and as a church of God? Trong cái bối cảnh của Thánh Philip, họ đang phải đối mặt với sự bắt bớ và một số Cơ Đốc nhân có thể đã bị cám dỗ mà chối bỏ đức tin của mình. Họ trở lại cuộc sống cũ thay vì tiếp tục theo Chúa Giêsu mà sứ đồ Phaolô kêu gọi họ hãy đứng vững, đừng lùi bước. In the context of the Philippians church, the church was facing persecutions and some Christians may have been tempted to fall away from the faith, to go back to their former lifestyles instead of continuing to follow Christ. However, Paul called them to stand firm. Đối với chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ, có thể chúng ta chưa phải đối mặt với những nhiều cuộc bắt bớ, nhưng mà chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi những áp lực của hệ thống và những quan điểm thế giới trần tục này, phải không ạ? For us living in America, we may not face much persecution, but it can be true with the influence and pressure of the worldly system and viewpoints, right? Hệ thống thế giới luôn cố gắng uốn nắn chúng ta, các người Cơ Đốc nhân, phù hợp và chấp nhận và đi theo lối sống trần tục của họ. The world is always trying to conform Christian into its image. Mình thấy thế giới đe dọa các Cơ Đốc nhân với những cái ý thức hệ thống của nó trong trường học, trong sở làm, trong phương tiện truyền thông xã hội, trong quân đội, qua TV, âm nhạc, thể thao để khiến chúng ta quay bỏ lập trường đức tin của mình, phải không ạ? The world confronts Christian with its worldly ideologies in the classroom, in the workplace, in social media, through TV, music, sports, military, in order to make Christian to give up their ground. Ngày nay chúng ta thấy hội thánh đang đối diện và bị ảnh hưởng với nhiều vấn đề rất là đen tối. Today we see the church being confronted with many dark issues. Đối vấn đề hôn nhân chẳng hạn, Kinh Thánh dạy rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Nhưng nhiều Cơ Đốc đã từ bỏ niềm tin này để phù hợp với hệ thống tư tưởng của thế giới qua lối đồng tính luyến ái, phản nghịch lại niềm tin của họ đang có. For the issues of marriage, scriptures teach that marriage is between a man and a woman, but many Christians have given up their belief in order to conform and show compassion for the world and their beliefs. Một số Cơ Đốc nhân đã từ bỏ niềm tin của họ về một nam một nữ trong hôn nhân mà thôi, để không bị mất một cái cơ hội được tăng lương tiến chức, phải không ạ? Some have given up their beliefs because they realize this one man and one woman view could cost them opportunity for a promotion and friendship. Therefore, many Christians have chosen to not stand firm. Hội thánh Chúa đang đương đầu với những vấn đề tội ác như là phá thai vì người ta đánh sai giá trị của sự sống. The church is confronted with issues like abortion, the value of life. Thế gian liên tục chống đối và thách thức chúng ta về sự đáng tin cậy của Kinh Thánh, phải không? The world constantly opposes us with the reliability of the scriptures. Thế gian trêu chọc chúng ta, cho biết rằng phúc âm lời của Chúa Giêsu quá hẹp hòi, quá thiên vị, quá lỗi thời thì cần bỏ đi. Christians are told that the gospel of Jesus is too narrow minded, too biased. Chúng ta bị thử thách phải chấp nhận lý thuyết của đám đông, đó là có nhiều con đường đến thiên đàng, chứ không cần chỉ tuyệt đối một con đường của Chúa Giêsu mà thôi, phải không ạ? Paul, you know, we are challenged to accept many ways to God to be accepted by the popularity.
Nhưng mà Phaolô thách thức hội thánh Philip và thách thức chúng ta phải đứng vững, phải giữ vững lập trường đức tin của mình mà theo Chúa Giêsu cho đến cùng. Đừng có rút lui, đừng quay lưng chối bỏ lẽ thật của Kinh Thánh.
But Paul challenges Philippian church and he challenges us to stand firm, to stand on our ground in following Jesus. Don't retreat, don't turn away from the truth of the scriptures.
Chúng ta nên nhận biết rằng các cuộc tấn công không chỉ đến từ thế gian mà còn đến từ Satan nữa.
But we should realize that our attacks are not just from the world, but they are also from Satan.
Các cuộc tấn công của Satan đến theo nhiều cách khác nhau.
Satan attacks come in many different ways.
Đôi khi các cuộc tấn công này về mặt cảm xúc mà ngày hôm nay chúng ta thấy nó gây ra sự trầm cảm. Nó làm cho thế hệ tới chán đời, bị nhạo báng, bị trêu chọc và có khi bị bắt bớ nữa.
Sometimes his attacks come emotionally through spiritual depression, harassment, mockery, and even persecution.
Cũng có thể đến thông qua bệnh tật hay đem chúng ta vào lối sống lười biếng, tự mãn hay là có lòng tham lam gì đó.
They can come physically through sickness, laziness, and greediness.
Có vô số cơ đốc nhân đã rời bỏ nhà thờ, họ không còn tin vào Kinh Thánh nữa, họ đã chấp nhận chủ nghĩa tự do cá nhân của thế giới và họ quay lưng lại với Chúa Giêsu.
Many Christians have left the church. They no longer believe in the Bible. They have accepted the liberalism of the world and turned away from Jesus Christ.
Đây là mục đích của các cuộc tấn công của kẻ thù Satan. Do đó, chúng ta phải đứng vững trên lập trường đức tin của mình.
This is the purpose of the enemy attacks. And therefore, Paul said that Christians must stand firm on their ground, must standing firm for the faith.
Bạn có phải là một người lính tốt không? Đang đứng vững chiến đấu cho đức tin, chống lại các thế lực của thế gian và của Satan không?
Are you a good soldier of faith, standing firm against the forces of the world and of Satan?
Thứ nhất, bạn phải có niềm tin để đứng vững.
First, you must have faith to stand firm on.
Đức tin cần có một đối tượng, chứ không thể nào được xây dựng trên một điều gì trống không được.
Faith needs an object. Faith needs a person. And it cannot be built on an empty space.
Đức tin của chúng ta không dựa trên sức mạnh của con người, nhưng là dựa trên đấng tạo hóa, chí cao, quyền năng, đấng mà Kinh Thánh nói ban đầu dựng nên các tầng trời và đất, và Ngài trên hết các vị thần.
Our faith is based not on the human strength, but the supreme creator who in the beginning made the heavens and the earth, and he is above all gods.
Thánh Thi 95 đoạn 3 câu 5, câu 3 tới câu 5 chép như thế này. Vì Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại, một đại vương trên tất cả các thần, Ngài nắm trong tay các vực sâu trong lòng đất, các đỉnh núi cao đều cũng thuộc về Ngài. Đại dương là của Ngài, vì Ngài đã dựng nên nó, còn đất khô đã do chính đôi tay Ngài tạo nên.
In Psalms 95 verse 3 to 5 said, "For the Lord is a great God, a great king above all gods. He holds in his hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to him, for he made it. His hands form the dry land too."
Chúa đấng toàn năng biết tất cả và hiện diện khắp nơi trên thế gian. Đấng có khả năng duy trì cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay và cho đến đời đời. Ngài có thể cứu chúng ta khỏi sự phán xét của tội lỗi đã ngăn cách chúng ta khỏi Ngài, dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
God is all powerful, all knowing, all present, who enables to sustain our life today and forevermore. He can save us from the judgment of our sins that separates us from Him, but to give us the eternal life in heaven. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta thế nào, quý vị? How did God save us? Qua con Ngài là cứu Chúa Giê-xu, đấng đã đến thế gian trong Giáng sinh đầu tiên. Ha? Và sau đó, mang hình ảnh hình phạt của tội lỗi chúng ta trên cây thập tự giá và hòa giải chúng ta lại với Đức Chúa Trời. God saved us through His Son Jesus, who came into the world in first Christmas and later bears the penalties of our sins on the cross and reconciled us unto God Himself. Đây là tin mừng mà chúng ta đang đứng vững trên đó. Đó là sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu mà chúng ta được sự cứu chuộc. And this is the gospel that we stand firm on, that is the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ, that we are saved forever. Điều thứ hai, chúng ta phải cùng nhau đứng vững trong đức tin. Đó là lời của sứ đồ Phao-lô. The second thing that we must stand firm in the faith together. Cơ đốc nhân đứng vững chống lại kẻ thù bằng cách hiệp nhất với nhau. Christians stand their ground against the enemy by being unified. Rõ ràng trong Philip đoạn 1 câu 27 chép gì? Đứng vững cùng một tinh thần, cùng một chí hướng, nghĩa là hội thánh phải có sự hiệp nhất. You know, in Philippians, if you read it again in verse 1:27, when Paul said that one spirit and one man, it is clear that he is calling this church to be unified. Chúng ta biết rằng một trong những cách hữu hiệu mà Satan nó đang khiến hội thánh xa rời đức tin, đó là nó gây sự chia rẽ, phải không ạ? Amen không? Đúng. We know that one of the effective ways that Satan turns people away from the faith is by divisions. Satan mang đến những sự xung đột, những sự hiểu lầm, những tranh chấp cho một hội thánh để tiêu diệt hội. Satan brings conflicts, misunderstandings and disputes in the church in order to destroy her. Chúng ta không thể nào chiến đấu trong trận chiến này nếu chúng ta cứ bước đi trong sự bất hòa với anh chị em của mình được. Tôi nói là chúng ta không thể nào chiến đấu trong trận chiến này nếu chúng ta cứ bước đi trong sự bất hòa với anh chị em của mình. We cannot fight this battle if we are walking in discord with one our brothers and sister in Christ. Chúng ta phải làm hết sức mình để giữ sự đoàn kết, sự hiệp một và cùng nhau đứng vững trong đức tin. Như trong sách giảng sư đoạn 4 câu 12 chép như thế này. Nếu một người đơn chiếc, người ấy sẽ dễ bị tấn công. Nhưng khi hai người đồng lòng, họ có thể chống cự kẻ nào dám công kích họ. Nếu ba người cùng hiệp lại, họ sẽ như dây thừng, bện ba chảo, không dễ gì bị bứt đứt đâu. You know, we must all do all we can to unify and to stand firm in our faith together. As in Ecclesiastes chapter 4 verse 12 teaches, the strength of one spirit and one man is a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for the triple braided cord is not easily broken. Và chúng ta thấy cái từ tranh đấu trong Philip đoạn 1 câu 27 cũng có thể dịch là chúng ta cùng nhau chiến đấu. The word contending in Philippians chapter 1 verse 27 can also be translated to striving together. Striving together. Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp synathrio, mà từ đó chúng ta có được động từ và cái từ gọi là vận động viên hay là lực sĩ thể thao đó quý vị. You know, it comes from the Greek word synathrio, from which we get the word athlete. Phao-lô thường sử dụng các minh họa thể thao trong việc giảng dạy của mình để kêu gọi hội thánh hãy làm việc cùng nhau như một đội lực sĩ thể thao vậy đó. Paul commonly used athletic illustration in his preaching and teaching to call for them to work together as a team for the faith of the gospel.
Làm thế nào chúng ta có thể chiến đấu đức tin của tin mừng như là một đội thể thao?
How can we contend for the faith of the gospel like an athlete team?
Điều thứ nhất, cơ đốc nhân cùng chiến đấu với đức tin như một đội khi mỗi người chúng ta làm cái phần việc của mình.
Tôi nói là điều thứ nhất, cơ đốc nhân cùng chiến đấu với nhau với đức tin như một đội khi mỗi người chúng ta làm cái phần của mình.
Christian confronted for the faith like a team, and each person does his or her part.
Không có nhóm nào có thể thành công tốt đẹp trừ khi mỗi người hoàn thành cái vai trò, cái trách nhiệm của mình, như là việc cầu nguyện, lãnh đạo, dâng hiến, khuyến khích lẫn nhau và sử dụng các ân tứ thuộc linh của chúng ta có để phục vụ.
No team can excel unless each person fulfills his or her role. This includes praying, leading small groups, giving, encouraging one another, and using our spiritual gifts to serve.
Làm việc với nhau như là một đội, cơ đốc nhân phải đặt cái sự tham vọng ích kỷ của riêng mình qua một bên.
Working together as a team, Christian must put our selfish ambition aside.
Hội thánh phải có sự hiệp nhất trọn vẹn để công việc truyền bá tin mừng được thành công.
The church must be brought to complete unity in order for the work of the gospel to prosper.
Thay vì cạnh tranh, chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, hiệp nhất với nhau, trong các nguồn lực lại với nhau và hỗ trợ lẫn nhau để mọi người biết rằng Chúa đã sai con của Ngài đấng cứu chuộc đến thế gian.
Instead of competing with each other, we must pray together. We must put our resources together and support one another so that everyone will know that God sent His Son, the Savior, to the world. Especially this Christmas time.
Cơ đốc nhân chiến đấu cho đức tin như là một đội quân bằng cách chúng ta phòng thủ, chúng ta bảo vệ những lẽ thật của tin lành.
Christian contend for the faith like a team by playing holy defense to guard the gospel.
Một trong những cách mà cơ đốc nhân bảo vệ phúc âm là siêng năng, sốt sắng, giảng dạy kỹ càng tin mừng cứu chuộc của Chúa Giêsu.
One of the ways that Christian guard the gospel is to diligently teach it.
Phao-lô đã bảo vệ đức tin bằng cách ông đã dạy lời Chúa cho mọi người, phải không
ạ? You know, how did Paul guard the faith? He teaches to others.
Ông đã mẫu mực giảng dạy lời của Chúa cách đúng đắn và còn truyền lại cho Timôthê cũng làm như vậy trong Timôthê thứ 2, đoạn 2 câu 2 như thế này. Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chúng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy để họ cũng có thể dạy lại cho những người khác.
You know, Paul passed down the pattern of sound teachings to Timothy, and he commanded Timothy to do the same in 2 Timothy chapter 2, verse 2. He said that you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others.
Chúng ta không phải chỉ bảo vệ đức tin bằng cách giảng dạy phúc âm mà thôi, nhưng chúng ta còn phải đương đầu chống lại lẫn giáo lý sai lạc.
We not only guard the faith of the gospel by teaching it, but also by confronting false doctrines.
Đó không phải là điều chúng ta thích làm, nhưng đó là điều chúng ta phải làm nếu chúng ta muốn giữ cho đức tin của mình khỏi bị suy tàn.
It is something that you and I like to do, right? But it's something that we must do if we are going to keep the faith from decaying.
Phao-lô nói với Tít rằng công việc của một trưởng lão là gì? Giữ vững tinh túy của đạo đáng tin cậy, đã được dạy cho để có thể dùng tín lý lành mạnh và khuyên bảo những người khác và bác bỏ những kẻ chống đối. You know, Paul told Titus the job of the elder was that he must hold firmly to the trustworthy message that it had been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it.
Điều cuối cùng, cơ đốc nhân chiến đấu với đức tin như là một đội quân, còn bằng cách chúng ta tấn công qua việc rao giảng tin mừng.
You know, Christians contend for the faith like a team by playing holy offense as they spread the gospel.
Quý vị biết là không có một đội thể thao nào có thể chiến thắng trong các trận đấu chỉ chơi phòng thủ thôi phải không ạ? Cần phải chơi đòn tấn công nữa. Yeah.
No team can win games with only defense. There's need to play offense.
Đôi khi tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa chỉ chơi phòng thủ à, nên chúng ta đang bị thua trận.
Sometimes I think that the church is only playing defense, only trying to not give up ground, and because of this, we are losing. We are losing, my friends.
Chúng ta cho phép những người bạn vô tín của chúng ta đầu độc chúng ta những quan điểm thế tục của họ, thay vì chúng ta dạng dĩ chia sẻ niềm tin trong lòng của mình, phải không ạ? Amen không?
Chúng ta để người bạn chúng ta nói hết tất cả những cái lý thuyết vô thần ở trên thế giới này, nó đầu độc chúng ta, mà chúng ta không dám chia sẻ đức tin của chúng ta cho họ, thì không phải chúng ta thua à?
You know, we allow our ungodly friends to indoctrinate us the worldly viewpoints instead of we actively share the faith. That's how we are losing. That's why so many young people leaving the church. We allow our friends to indoctrinate us rather than sharing our faith that we have in Jesus Christ. Are you waking up to realize this?
Bạn chia sẻ đức tin của mình như thế nào? Bạn có bao giờ chia sẻ đức tin của mình cho người bạn của mình không? Và bạn chia sẻ như thế nào?
How do you share your faith with your friends?
How? Have you done it?
Thứ nhất, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện Chúa cho mình một cái cơ hội để mình chia sẻ với bạn bè của mình.
First, every day we should pray, God, give me an opportunity for me to share my faith with my friend.
Thứ hai, hãy cầu xin Chúa ban cho mình có lòng can đảm và sự khôn ngoan để lên tiếng cho niềm tin của chúng ta có ở trong lòng của mình.
The second thing is you need to ask God to pray God for the courage and wisdom to voice our faith.
Điều thứ ba, chúng ta phải ghi nhớ thuộc lòng một câu kinh thánh thôi. Một câu kinh thánh thôi. Và câu kinh thánh hay nhất là Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban con một của mình hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Memorize one scripture only, and that is John 3:16. For this is how God loved the world, he gave his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.
Chúng ta nhớ hai điểm về câu kinh thánh này. Thứ nhất là cái nhu cầu của mọi người là phải thoát khỏi án tử hình đời đời. Thứ hai, Đức Chúa Trời yêu thương đã sai một đấng cứu thế tên là Giê-xu đến cứu chúng ta khỏi sự hư mất này và ban cho chúng ta sự sống đời đời trên thiên đàng. Chỉ nhớ hai điểm đó thôi. Cái nhu cầu của con người và cái sự đáp ứng của Chúa yêu thương và đã sai đấng cứu thế đến.
Remember just two main points about John 3:16. Our need is to escape the eternal death punishment. And two, the loving God sent a Savior named Jesus to save us from this perish and give us the everlasting life in heaven.
You know, không chỉ lắng nghe quan điểm của họ, mà còn phải tấn công
chia sẻ đức tin của chúng ta có ở trong lòng của mình á. You know, it's okay to not just listen to their point of views, but also in love, share your faith with your friend. Quý vị có thấy trận chiến Thuộc Linh đang diễn ra một cách ác liệt trước mặt không? Đây không phải là lúc để chúng ta rút lui và bỏ cuộc. Do you see that the battle is raging before our eyes? It's not the time to retreat or to give up. Chúng ta phải đứng vững trong một tâm trí, cùng nhau hiệp nhất chiến đấu vì đức tin của tin mừng, để cho các thế hệ tiếp theo chúng ta được cứu trước ngày tận thế. We must stand firm in our one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel, so the next generation can be saved before the end time. Và khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ coi chúng ta là những đầy tớ sống xứng đáng, trung tín, ngay lành, được vào nước thiên đàng và lãnh phần thưởng đời đời. Amen. Cho đến khi, until Jesus, the Lord Jesus returns, and he would count us as worthy servants, bringing honor to him and receiving the eternal rewards in heaven. May us obey him. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.